Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật mùng 5 tháng 6 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Đô đốc Tôn Kiến Quốc nói Trung Quốc sẽ không bị cô lập. Iran bác bỏ phúc trình của Mỹ, nói Tehran bảo trợ khủng bố. Và Tổng thống tân cử Philippines nói người dân được quyền giết những kẻ buôn ma túy.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Elizabeth Lee tường trình về những lợi ích và tác hại của công nghệ đối với con người. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một giới chức quân đội cấp cao của Trung Quốc hôm Chủ nhật bác bỏ khẳng định của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đưa ra hôm trước đó rằng Bắc Kinh dựng lên vạn lý trường thành của tự cô lập nếu họ tiếp tục những hoạt động quân sự hóa có tính chất gây hấn tại những hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông. Đô đốc Tôn Kiến Quốc tuyên bố, chúng tôi không bị cô lập trong quá khứ, chúng tôi không bị cô lập ở hiện tại và chúng tôi sẽ không bị cô lập trong tương lai. Đô đốc Tôn, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc quy lỗi cho Mỹ làm căng thẳng leo thang trong khu vực. Ông lên án các cuộc hành quân tự do hàng hải của quân đội Mỹ và chỉ trích Washington ủng hộ các nước trong khu vực có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Bắc Kinh. Đô đốc Tôn nói, các nước vẫn mang tư tưởng chiến tranh lạnh và không trực tiếp dính líu vào các tranh chấp, không được phép tham gia phá hoại vì sự ích kỷ của họ. Ông nhấn mạnh không một ai được quyền chỉ tay vào Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter phát biểu hôm thứ Bảy trước các vị Bộ trưởng Quốc phòng, các nhà phân tích an ninh và các học giả tham dự cuộc đối thoại Shangri-La ở Singapore rằng có mối lo ngại mỗi ngày một tăng về những hành động của Trung Quốc trong vùng biển chiến lược này và các nơi khác. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry hôm Chủ nhật nói với các phóng viên báo chí tại Mông Cổ rằng Washington xem bất cứ hành động thành lập khu vực phòng không nào của Trung Quốc trên Biển Đông đều là hành động gây hấn và gây mất ổn định. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền hầu như toàn bộ vùng biển này, hải lộ của lượng giao thương quốc tế trị giá 5.000 tỷ đô la mỗi năm. Các nước trong khu vực và Mỹ lo sợ tự do hàng hải sẽ bị ảnh hưởng trước những hành động hồi gần đây của Trung Quốc xây dựng phi trường và thiết đặt các thiết bị quân sự trên các đảo nhân tạo xây dựng trên các bãi cạn. Trong cuộc đối thoại Shangri-La và Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Á Châu hàng năm này, các giới chức Trung Quốc tái khẳng định lập trường kiên quyết của Bắc Kinh là các tranh chấp được giải quyết trực tiếp với từng nước một, chứ không chấp nhận giải quyết đa phương hay quốc tế làm trung gian. Về các tranh chấp với Philippines, các giới chức Trung Quốc hoan nghênh những phát biểu mới đây của tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Tân Tổng thống Duterte nói rằng Philippines mở ngõ cho đối thoại song phương. Trả lời câu hỏi của các phóng viên báo chí, Đô đốc Tôn nói, chúng tôi hy vọng tân chính phủ Philippines có thể trút bỏ được gánh nặng của vấn đề đang vượt quá mức. Cũng giống như những năm trước, Iran hôm Chủ nhật bác bỏ một phúc trình mới đây của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận quốc gia này là nước bảo trợ khủng bố hàng đầu thế giới. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran ngược lại lên án đồng minh của Mỹ là Ả Rập Xê Út mới chính là nước thực sự dẫn đầu trong việc tài trợ cho hoạt động khủng bố và quy lỗi cho Washington, nhắm mắt làm ngơ trước những việc tài trợ và hậu thuẫn chính trị của Ả Rập Xê Út và các đồng minh khác của Mỹ cho hiện tượng đáng lo ngại này trên thế giới. Ông Hossein Jaber Ansari được đài truyền hình nhà nước Iran trích lời nói rằng, trong lúc các đồng minh của Mỹ trong khu vực bằng cách này hay cách khác ủng hộ nhà nước Hồi giáo và các nhóm khủng bố khác, Cộng hòa Hồi giáo Iran tiếp tục đi đầu trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố ở Iraq và Syria. Bộ Ngoại giao Mỹ công bố phúc trình thường niên mới nhất hôm thứ Năm, trong đó nói rằng Iran tăng cường ủng hộ các phần tử chủ chiến Palestine ở Gaza trong năm ngoái và hậu thuẫn cho các chiến binh Hezbollah đang giúp sức củng cố chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ nói ngoài việc ủng hộ cho các nhóm này, Iran còn cung cấp vũ khí và tiền bạc cho các phần tử chủ chiến chống Israel như Hamas. Iran bảo vệ cho việc ủng hộ các phần tử chủ chiến Palestine. Tehran nói rằng những người Palestine đó có quyền chống lại sự chiếm đóng của Israel. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tổng thống tân cử Philippines nói rằng ông sẽ thưởng tiền cho ai giết những kẻ buôn ma túy. Tổng thống Rodrigo Duterte nói tại một cuộc meeting rằng ông sẽ ra lệnh cho quân đội và cảnh sát chống những kẻ buôn ma túy. Xế chiều hôm thứ Bảy, ông kêu gọi công chúng chống bọn buôn lậu ma túy. Phát biểu trước một đám đông ủng hộ ông trên truyền hình, Tổng thống tân cử Duterte, người sẽ nhậm chức vào ngày 30 tháng này, nói rằng ông sẽ thưởng $107,000 cho mỗi cái chết của các trùm buôn lậu ma túy. Ông cũng cảnh cáo những con nghiện ma túy mà ông nói là không phục hồi được. Ông nói, nếu các ngươi dính vào ma túy, tôi sẽ giết chết các ngươi. Ông Duterte, người vận động tranh cử bằng khẩu hiệu kiên quyết chống tội phạm, nói trong bài phát biểu trên truyền hình rằng người dân Philippines giúp ông chống tội phạm sẽ được thưởng. Ông nói trong bài phát biểu đó rằng nếu một kẻ buôn lậu ma túy kháng cự khi bị bắt hoặc không chịu bị đưa về đồn cảnh sát và đe dọa người dân bằng súng hoặc dao, các bạn được quyền giết chết hắn. Ông nói, bắn hắn và tôi sẽ thưởng huy chương cho các bạn. Chưa rõ liệu người dân sẽ tố cáo các nghi can này hay không. Một đàn ông ước tính nhiều ngàn con hôm thứ Bảy đã làm đình trệ việc xuống khách ở sân bay Tân Sơn Nhất sau chuyến bay từ Hà Nội. Theo báo chí trong nước, chuyến bay VN265 của hãng Vietnam Airlines từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh hạ cánh, đang tiếp cận đường ống để xuống khách, bất ngờ phát hiện đàn ông mấy ngàn con bu kín ở đầu chiếc máy bay Airbus 330. Phi hành đoàn quyết định không mở cửa máy bay và nhờ bộ phận mặt đất can thiệp bằng cách dùng bình xịt xua đuổi đàn ông. Sự cố khiến hành khách trên máy bay chờ lâu hơn dự kiến và chuyến bay kế tiếp cũng bị trễ khoảng 40 phút. Đây là sự việc hy hữu và lần đầu tiên được ghi nhận ở Việt Nam, nhưng trên thế giới, ông cũng từng gây rắc rối cho ngành hàng không. Các phần tử chủ chiến Taliban nổ súng trong một tòa án ở miền đông Afghanistan hôm Chủ nhật, giết chết ít nhất 5 người và làm bị thương 19 người. Các giới chức nói rằng công tố viên mới được bổ nhiệm nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ tấn công tại thị trấn Pulialim thuộc tỉnh Loga nằm về phía nam của thủ đô Kabul. Cả ba phần tử Taliban bị các lực lượng an ninh hạ sát. Phe Taliban lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công. Họ nói là để trả đũa cho 6 tù nhân Taliban bị chính phủ hành quyết hồi tháng 5. Các giới chức nói rằng các vụ hành quyết đó đưa ra dấu hiệu cho thấy chính phủ Afghanistan bắt đầu có thái độ cứng rắn hơn với các phần tử nổi dậy. Garbine Muguruza của Tây Ban Nha đã xuất sắc đánh bại ngôi sao Mỹ Serena Williams trong trận chung kết đoạt chức vô địch giải quần vợt Pháp mở rộng 2016. Đây là chiến thắng giải Grand Slam đầu tiên của Muguruza trong trận chung kết trên sân đất ở Paris hôm thứ Bảy. Muguruza thắng tay vợt hạt giống số 1 thế giới và là đương kim vô địch Williams 2 set liên tiếp với tỷ số 7-5 và 6-4. Muguruza, hạt giống số 4 thế giới, đã thua Williams trong trận chung kết của giải Pháp mở rộng này hồi năm ngoái. Muguruza trở thành tay vợt nữ Tây Ban Nha đầu tiên kể từ năm 1998 giành chiến thắng Pháp mở rộng. Năm 1998, tay vợt Arantxa Sánchez Vicario của nước này giành được chiến thắng đó. Đây là thất bại trận chung kết Grand Slam thứ 2 trong năm nay của Williams. Tay vợt Mỹ này còn thiếu một danh hiệu Grand Slam nữa để đạt đến kỷ lục giành được nhiều Grand Slam nhất, ngang bằng với Steffi Graf, 22 danh hiệu. Trận chung kết đơn nam sẽ diễn ra hôm nay Chủ nhật giữa hạt giống số 1 thế giới Novak Djokovic của Serbia và Andy Murray của Anh. Huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali đã qua đời thọ 74 tuổi sau khi chống chọi với bệnh Parkinson trong 32 năm. Cựu vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới từ trận hôm thứ Bảy, 2 ngày sau khi nhập viện vì vấn đề hô hấp, ông được chẩn đoán là mắc bệnh Parkinson vào đầu thập niên 1980. Muhammad Ali, người vừa được yêu quý, vừa gây tranh cãi, đã thống lĩnh môn quyền Anh chuyên nghiệp nhiều đến độ tạp chí Sports Illustrated gọi ông là nhà thể thao của thế kỷ 20. Là một người nổi tiếng với lòng đam mê và có tài ăn nói, Ali có lần tự mô tả là một người có thể bay lượn như một con bướm, nhưng có thể chích như một con ong. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở tiểu bang Kentucky, Ali bắt đầu tập luyện quyền anh khi lên 12 tuổi sau khi một tay du côn trong xóm cướp xe đạp của anh. Khi đó anh tên là Cassius Clay. 10 năm sau, Ali đoạt giải vô địch lần đầu vào năm 1964 sau khi đánh bại Sonny Liston. Sau trận đó, Cassius theo đạo Hồi và đổi tên thành Muhammad Ali, nổi tiếng khắp thế giới. 3 năm sau đó, Ali bị nhiều người chỉ trích vì không chịu đi lính, lấy lý do là niềm tin tôn giáo và chống đối cuộc chiến tranh Việt Nam. Ali bị kết tội trốn quân dịch và bị tước danh hiệu, khiến ông không thể thi đấu trong 3 năm cho tới khi bản án của ông được tối cao pháp viện đảo ngược vào năm 1967. Huyền thoại quyền Anh này đã nghỉ hưu năm 1981 sau khi đánh tổng cộng 61 trận nhà nghề với kết quả là 56 thắng và 5 thua. Ngoài sự nghiệp thể thao, Ali còn là một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng. Năm 2005, ông được trao tặng huân chương tự do tổng thống, vinh dự cao quý nhất của Mỹ dành cho những người không ở trong quân đội.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị. Khi nhìn thấy mọi người ngồi ăn cùng nhau tại nhà hàng nhưng không trò chuyện với nhau, không còn là chuyện bất thường ngày nay. Thay vào đó, họ nhìn xuống điện thoại thông minh của mình. Đó là một ví dụ về điều mà một số người lo sợ công nghệ đang gây nên đối với xã hội. Tuy nhiên, những người khác thì nói rằng công nghệ liên tục phát triển đang cải thiện cuộc sống. Giới học giả và chuyên gia công nghệ mới đây đã thảo luận về chủ đề này tại thành phố Los Angeles. Elizabeth Lee tường trình chi tiết qua phần trình bày của Hồng Hoa.
Từ giải khuây cho tới tìm kiếm tình yêu, ngày nay gần như mọi thứ có thể được thực hiện bằng một thiết bị di động hoặc máy tính ở bất cứ nơi nào trên thế giới được kết nối với Internet.
Một trong những vấn đề với công nghệ là chúng ta thường cứ nghĩ về nó như một thứ tốt hoàn toàn hay xấu hoàn toàn. Nó không phải như vậy, nó là một công cụ.
Từ một công cụ giúp cha mẹ biết được con cái của họ đang ở đâu, cho tới một tấm gương có thể kết nối với bạn bè hoặc cải thiện trải nghiệm mua sắm. Bà Bridget Carlin của công ty Intel cho biết, một thế giới được kết nối là một thế giới phong phú hơn.
Chúng ta đang ở trong một thời kỳ mà công nghệ đang được đánh giá không chỉ bởi những thiết bị mà nó tạo ra, mà còn bởi trải nghiệm mà nó mang lại.
Trải nghiệm gặp gỡ mọi người đã thay đổi với Internet, dù là trên mạng xã hội hay một website hẹn hò. Người dùng được tiếp xúc với một nhóm nhiều người hơn so với khả năng tiếp xúc trước đây. Và đó là một trong những ích lợi của công nghệ, theo lời ông Sam Yagan, người đã lãnh đạo một số website hẹn hò trên Internet.
Cứ 1 trong 3 cuộc hôn nhân bắt đầu trên mạng, và những cuộc hôn nhân, những mối quan hệ đó cuối cùng trở nên đa dạng hơn rất nhiều so với những người không hẹn hò trên mạng. Và tôi nghĩ điều đó tốt cho thế giới.
Lý do thứ 3 mà công nghệ mang lại lợi ích, đó là nó là nơi học sinh thể hiện mình theo cách chưa từng có trong một vài thập niên trước đây.
Thật khó tin những cách thức mà trẻ em đang sử dụng công nghệ để thể hiện sự sáng tạo của chúng. Đó là nơi mà tôi thấy rất hào hứng với những người trẻ tuổi.
Nhưng sự hào hứng cũng vơi đi vì nỗi lo sợ công nghệ của rất nhiều bậc cha mẹ.
Chúng ta nghĩ bụng, cái này ảnh hưởng như thế nào đối với bộ não của con cái chúng ta? Đứa trẻ rồi sẽ phát triển ra sao đây? Thật sự chúng ta sẽ lèo lái thế giới này ra sao với đứa trẻ bắt đầu sử dụng công nghệ và phản ứng ở độ tuổi từ 2 đến 4.
Nghiên cứu cho thấy, dán mắt vào màn hình sẽ lấy đi một kỹ năng xã hội quan trọng.
Trong 30 năm qua, tất cả những cách mà chúng ta biết để đo lường sự đồng cảm trong giới sinh viên đại học đã giảm đi 40%.
Nhà khoa học xã hội Sherry Turkle nói rằng sự đồng cảm được học và được phát triển khi mọi người nói chuyện với nhau trực tiếp. Bà nói, công nghệ cũng lấy đi những kỹ năng hành vi quan trọng khác.
Chúng ta giờ đã quá quen thuộc với sự kích thích thường trực là phải luôn có điện thoại bên mình, đến mức chúng ta đang mất đi khả năng ở một mình, và cùng với nó là sự phản tỉnh và sự tự chủ.
Trong khi cuộc tranh luận vẫn tiếp tục về những ưu, khuyết điểm của một thế giới được kết nối, công nghệ vẫn tiến triển, tạo nên những cuộc thảo luận mới về việc con người, vốn mang tính xã hội, nên sử dụng nó như thế nào.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 24 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are in the red and music to someone's ear.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là in the red và music to someone's ear.
Peter, Mike's friend, came to visit him yesterday. He wanted to ask Mike for a cash loan. This came as a surprise for Mike because only 2 years ago, Peter was so financially comfortable. He lived in a luxury apartment and drove a new Mercedes.
Peter, bạn của Mike, tới thăm Mike hôm qua. Anh ta muốn hỏi vay Mike một món tiền. Đây là điều làm Mike ngạc nhiên, vì chỉ mới 2 năm trước, Peter dư giả về tài chính. Anh sống trong một căn phố lịch sự và lái chiếc xe Mercedes mới.
Milan, do you know my friend Peter? I wonder if you have met him or heard about him.
Mike nói, Milan, cô có biết bạn tôi Peter không? Tôi tự hỏi cô đã gặp hoặc nghe nói về anh ta chưa? Well, last week, we drove to the grocery store, and on the way, you waved to a guy driving a Mercedes. I think you said to him, hi, Peter. That's him, right? Oh, tuần trước, chúng ta lái xe đi chợ. Trên đường đi, anh vẫy tay chào người lái xe Mercedes. Chào, Peter. Anh đó phải không?
Yes, that's Peter. He came to see me yesterday, and you know what? He asked to borrow $2,000 from me. I was totally taken by surprise.
Mike nói, đúng, Peter đó. Anh ta đến tìm tôi hôm qua. Cô biết không, anh ta hỏi vay tôi $2,000. Tôi thật ngạc nhiên. That's strange. The guy was driving such an expensive car and looked quite rich. That's unbelievable. Why is he so desperate now? Lạ thật, anh ta lái xe đắt tiền như vậy. Trông khá giàu. Chuyện khó tin quá. Tại sao anh ta bị gay go như vậy bây giờ?
Well, 2 years ago, a friend of his, Ronnie, suggested that he open a restaurant in McLean, a wealthy neighborhood. Ronnie told him about another guy who ran a restaurant and became rich in barely 4 years.
Mike nói, ồ, 2 năm trước, Ronnie, bạn của anh ta, đề nghị anh ta mở tiệm ăn ở McLean, một khu giàu có. Ronnie nói với anh về một người bạn khác mở tiệm ăn, trở nên giàu có trong 4 năm. So, Peter listened and went into this business? Vậy là Peter nghe theo và làm thương mại này.
He did. What Ronnie said was music to Peter's ear, even though he had no experience in restaurant business.
Mike nói, anh ta làm vậy đó. Ronnie nói gì thì là music to Peter's ear, mặc dù anh không có kinh nghiệm trong ngành nhà hàng. Music to his ear? It sounds like it is news that he is pleased to hear, right? Tiếng nhạc trong tai. Nghe như có nghĩa là điều gì mình nghe thích lắm, nghe vừa tai, phải không?
That's right, Milan. If you say, I'll buy you a Mercedes, then that's music to my ears.
Mike nói, đúng đó, Milan. Nếu cô nói, tôi sẽ mua tặng anh một chiếc xe Mercedes, thì đó là music to my ear. Mike, who knows? Maybe someday I'll do that. But I'm broke. So for now, I say, I try to always be nice to you. Is that music to your ear too? Or you think that's not enough? Not music to your ear? Mike, I biết được. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ làm như vậy. Nhưng tôi đang không có tiền. Vậy ngay bây giờ tôi nói, tôi sẽ cố dễ thương với anh luôn luôn. Thì đó có nghe khoái tai. Music to your ear, không? Hay là không đủ? Không nghe khoái tai?
Come on, Mylon. You're being sarcastic again. I'm not that materialistic. But if you seriously say you'll do both, then that's truly music to my ear.
Mike nói, thôi đi Mylon. Cô lại đang mỉa mai rồi. Tôi không trọng vật chất đến thế. Nhưng nếu cô hứa đứng đắn là sẽ làm cả hai việc đó, thì tôi nghe thật khoái tai, nghe vui lắm. You're joking again, Mike. Tell me more about Peter. Mike, anh lại giỡn rồi. Nói thêm cho tôi biết về Peter.
Well, poor guy. He signed up for a loan from the bank and rented the place to start the restaurant.
Mike nói, tội nghiệp anh ta. Anh vay tiền nhà băng và thuê một nhà hàng để mở tiệm ăn. The rent there is quite heavy, I'm sure. Tiền thuê ở đó nặng lắm, tôi chắc chắn như vậy.
Yes. Then next, he had to buy furniture and set up a professional kitchen too.
Mike nói, đúng. Kế tới, anh phải mua bàn ghế và lập một nhà bếp cho đúng nghề. I see a lot of money spent already. What about the personnel? He needs a good chef and a team of servers too. Tôi thấy là tiền tiêu tốn lắm rồi. Còn nhân viên nữa. Anh cần bếp giỏi và toán người bồi bàn nữa.
That's why, after 2 years of slow business, now he's in trouble. He's in the red.
Mike nói, vì vậy mà sau 2 năm làm ăn không phát đạt, anh bị nhiều vấn đề. Vậy bây giờ bị in the red. In the red? What's that? In the red? Nghĩa là gì vậy?
That means he's losing money.
Mike nói, đó nghĩa là anh bị lỗ. How did this idiom come about? The man is in the red. Without your explanation, I would never be able to guess the meaning. He's losing money. Thành ngữ này ở đâu ra? Anh này in the red. Nếu không có lời giải thích của anh, thì tôi không thể đoán nghĩa của nó là anh ta bị thua lỗ.
You know, people who keep books or records of money coming in and out. That is, profits and expenditures. The accountants use 2 ink colors. They use black to denote gain and red to denote loss. So, in the red means losing money.
Mike nói, cô biết là người giữ sổ sách về tiền ra tiền vào, nghĩa là tiền thu và tiền chi. Họ là kế toán viên, họ dùng 2 màu mực, dùng mực đen để chỉ về thu vào, có lợi, về mực đỏ để chỉ thua lỗ. So Peter is now in the red. His business is failing and he's losing money. Vậy là Peter bây giờ thua lỗ. Thương mại của anh ta thất bại và anh ta thua lỗ.
That's it. I feel sorry for him. He's like a different man now. He used to be happy, smiling and chatty. Now he looks so gloomy and pretty much older.
Mike nói, thế đấy. Tôi tội nghiệp cho anh ta. Bây giờ, cho anh ta như một người khác. Hồi trước anh vui lắm, cười nói. Bây giờ trông buồn và khá già đi. Oh, let's do something to cheer him up. Oh, vậy chúng ta làm gì cho anh ấy vui lên đi?
Okay, Mylon. You have a good heart in this sense. You are the apple of my eye. But don't be too proud now.
Mike nói. Okay, Mylon. Cô có tâm tốt. Trong ý nghĩa này, cô là the apple of my eye. Người tôi hâm mộ. Nhưng đừng quá làm cao đấy nhé. Mike, Did you hear what I said? Let's do something to cheer him up. Mike, anh có nghe tôi vừa nói không? Hãy làm gì cho anh ta vui lên.
Well, I'll ask my parents to help him, and we'll take him out for dinner.
Mike nói, rồi, tôi sẽ xin bố mẹ tôi giúp anh ta, và chúng tôi sẽ mời anh ta đi ăn cơm chiều. Great idea. Ý kiến hay lắm. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. In the red, nghĩa là mang nợ, thua lỗ. Và music to someone's ear, nghĩa là nghe êm tai, nghe khoái tai. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Một giới chức quân đội cấp cao của Trung Quốc hôm Chủ nhật bác bỏ khẳng định của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đưa ra hôm trước đó rằng Bắc Kinh dựng lên vạn lý trường thành của Từ Cô Lập. Nếu họ tiếp tục những hoạt động quân sự hóa có tính chất gây hấn tại những hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông. Đô đốc Tôn Kiến Quốc tuyên bố chúng tôi không bị cô lập trong quá khứ, chúng tôi không bị cô lập ở hiện tại và chúng tôi sẽ không bị cô lập trong tương lai. Đô đốc Tôn, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc quy lỗi cho Mỹ làm căng thẳng leo thang trong khu vực. Ông lên án các cuộc hành quân tự do hàng hải của quân đội Mỹ và chỉ trích Washington ủng hộ các nước trong khu vực có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Bắc Kinh. Đô đốc Tôn nói các nước vẫn mang tư tưởng chiến tranh lạnh và không trực tiếp dính líu vào các tranh chấp không được phép tham gia phá hoại vì sự ích kỷ của họ. Ông nhấn mạnh, không một ai được quyền chỉ tay vào Trung Quốc. Cũng giống như những năm trước, Iran hôm Chủ nhật bác bỏ một phúc trình mới đây của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận quốc gia này là nước bảo trợ khủng bố hàng đầu thế giới. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran ngược lại lên án đồng minh của Mỹ là Ả Rập Xê Út mới chính là nước thực sự dẫn đầu trong việc tài trợ cho hoạt động khủng bố và quy lỗi cho Washington, nhắm mắt làm ngơ trước những việc tài trợ và hậu thuẫn chính trị của Ả Rập Xê Út và các đồng minh khác của Mỹ cho hiện tượng đáng lo ngại này trên thế giới. Ông Hossein Jaber Ansari được đài truyền hình nhà nước Iran trích lời nói rằng, trong lúc các đồng minh của Mỹ trong khu vực bằng cách này hay cách khác ủng hộ nhà nước Hồi giáo và các nhóm khủng bố khác, Cộng hòa Hồi giáo Iran tiếp tục đi đầu trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố ở Iraq và Syria. Tổng thống tân cử Philippines nói rằng ông sẽ thưởng tiền cho ai giết những kẻ buôn ma túy. Tổng thống Rodrigo Duterte nói tại một cuộc meeting rằng ông sẽ ra lệnh cho quân đội và cảnh sát chống những kẻ buôn ma túy. Xế chiều hôm thứ Bảy, ông kêu gọi công chúng chống bọn buôn lậu ma túy. Phát biểu trước một đám đông ủng hộ ông trên truyền hình, Tổng thống tân cử Duterte, người sẽ nhậm chức vào ngày 30 tháng này, nói rằng ông sẽ thưởng $107,000 cho mỗi cái chết của các trùm buôn lậu ma túy.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục Thanh niên và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.